phải biết cái then chốt của đạo Phật. Đấy. Thầy nhắc lại một lần nữa, chịu khẽ khó nghe bà lão lèm bèm. Thầy nhắc lại một lần nữa, Phật là một vị đã đại giác, nghĩa là Ngài đã giác ngộ hoàn toàn được. Ngài giác ngộ cái gì? Ngài nhận được Ngài là ai? Nhận được mình, biết được mình. Tánh Phật, mình không phải là làm bằng cơm bằng gạo, mình không phải là đất đống đất để ngày mai bỏ vào quan tài đem chôn, mà mình là cái tánh biết. Đây rõ ràng mình đang nói đây, đang thấy đây, đang nghe đây. Cái tánh biết này nó có rõ ràng và nó là nền tảng cái sự sống của mình. Thì bây giờ phải trở về nghiên cứu, tìm học cái tánh này. Nghĩa là mình học mình xem mình là cái gì, thật mình là cái gì. Thế thì Đức Phật Ngài đã hoàn toàn trong cái sự nghiệp giác tỉnh này rồi. Ngài đã thấy rằng thật cái tánh Phật không hình không tướng này nó thường trụ, nghĩa là quá khứ hiện tại vị lai nó vẫn có, nó không sanh ra mà nó cũng không diệt đi. Nó là cái thật là mình, không ai vay ai mượn được, không ai ăn cắp ăn trộm được, mà không bao giờ nó hư hỏng cả. Nó còn mãi mãi, muôn đời ngàn kiếp. Đức Thích Ca Ngài đã tu trong 3 A Tăng kỳ kiếp, mà bây giờ Ngài còn thấy còn nghe không? Đã vô lượng cái thân đã đem chôn, nhưng mà cái thấy, cái nghe, cái biết thì nó lại càng ngày càng sáng suốt. Cái ấy không bao giờ mất cả, cái ấy mới thật là mình. Thế thì ông Phật là bậc đã giác tỉnh, Ngài giác ngộ hoàn toàn, nghĩa là Ngài đã nhận được Ngài thật sự, trở về với cái tâm này, sống với cái tâm này hoàn toàn. Còn chúng mình là những bọn mê, cứ nhận cái cơm gạo, cái đất này là mình. Rồi ngày mai người ta bỏ vào quan tài, người ta đem chôn, lại bảo rằng ôi thôi tôi chết, chứ không phải là tôi. Cái này là cơm gạo giả, mượn tạm để xài một thời gian, chứ không phải mình. Còn chính mình là cái tánh Phật, nó đang biết nói đây, nó đang biết nghe, nó đang biết thấy đây. Này, thế Đức Phật Ngài đã nhận được cái tánh Phật hoàn toàn rồi. Cho nên khi Ngài thành đạo ngày mùng 8 tháng 4 đó, ngày mùng 8 tháng Chạp, có phải không? Ngài thành đạo ngày mùng 8 tháng Chạp, thì Ngài tuyên bố với tất cả là ở nơi vạn pháp, Ngài thành chánh đẳng chánh giác. Vậy thế nào gọi là ở nơi vạn pháp thành chánh đẳng chánh giác? Nơi vạn pháp tức là ở cây ổi, ở cây xoài, ở thân thầy, ở thân cô Pháp Nhuận, ở cái bàn, ở cái bông hoa, ở chỗ nào cũng có Đức Phật, Ngài thành chánh đẳng chánh giác. Đó, chánh đẳng tức là thấy được cái tâm bình đẳng chân thật. Chánh giác tức là giác biết thật sự mình không phải là đất nước gió lửa, mà mình là tánh Phật. Ngài nhận được cái tánh của Ngài và ở nơi vạn pháp thành chánh đẳng chánh giác, nghĩa là ở ngay cái hoa hồng này Ngài tự biết ta đang đứng đây, và đứng ở cái hoa hồng này Ngài thấy khắp cả mười phương. Thì Đức Phật là vị đã toàn giác, thế thì gọi là Phật. Còn pháp ấy chính là cái tâm, chính là cái tánh Phật, chính là cái biết nó, cái tâm của Phật của chúng ta, mà chúng ta thì cứ quên. Cái tâm thường trụ ở khắp mười phương chính là chánh pháp, là pháp. Đấy, Đức Phật Ngài đã giác được, sống được với cái tâm thường trụ ở khắp mười phương này. Còn tăng ấy, là các vị đệ tử của Phật đang học Phật để tỉnh ra, buông, đừng nhận cái thân cơm gạo này là mình. Biết cái cảnh mình đang sống đây là cái giả tạm một thời gian, cái thân này nó sẽ tan rã và thành không, bởi vì nó là cái không thật, cái biến hóa, cái ảo ảnh, cái nghiệp báo. Còn chính chúng ta thật là cái tánh Phật của chúng ta thì vẫn thường trụ ở khắp mười phương như là hư không đây. Đã thế cho nên ngay đầu khóa lễ nào cũng thế, chúng ta phải lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng. Bởi vì chính chúng ta đang cầu trở về ba ngôi này. Cái mục đích tu hành của chúng ta bây giờ là để tỉnh ra. Tức là chúng ta, những người có cái mục đích tỉnh ra như thế thì đứng vào hàng Tăng. Tăng tức là những các vị cầu học để tỉnh ra. Thầy nhắc lại một lần nữa, tỉnh cái gì? Tỉnh ra rằng cái thân này là cái báo chướng. Những cái mừng vui của chúng ta hàng ngày là cái mê lầm. Mừng vui yêu ghét của chúng mình hàng ngày là cái mê lầm. Mà những cái cảnh mà chúng ta thấy mưa thấy nắng đây chỉ là những cái giả tạm theo cái nghiệp báo chúng mình một thời gian chứ không thật. Cái sự thật ấy, chính là cái tâm của chúng mình, nó đang biết nói đây, nó đang biết thấy, biết nghe đây. Mà cái tâm ấy nó không hề bị đút nút ở trong cái thân giả tạm này, nó không hề bị hệ lụy đâu. Chúng ta tỉnh ra đi, theo Phật mà học mà tu, tỉnh ra để buông những cái triền phược, những cái ràng buộc của thế gian. Còn chính tâm của chúng ta ấy, là cái nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó là vô biên trí tuệ, nó vẫn thường trụ, không phải sanh ra, mà mai đây cũng không ai bỏ được nó vào quan tài đem chôn. Nó thường trụ, mà thực sự thì nó như cái hư không đây này, nó ở khắp mười phương. Thế cho nên chúng ta phải đỉnh lễ ngôi Tam Bảo. Thầy nhắc lại một lần nữa, Phật là một vị đã hoàn toàn tỉnh rồi, Ngài thấy đích thân Ngài thường trụ ở khắp mười phương, tức là ở hư không đây, ở trong cái hoa đây, ở trong cái tủ đây, chỗ nào cũng có Phật hết. Phật đang hiện diện có mặt ở đây. Tuy chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà chúng ta có thể biết được, bởi vì chính tâm chúng ta đồng thể với Phật. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì Phật ở đâu? Ở đâu? Đấy, Ngài ở khắp cả. Và ở, đã nói ở khắp thì tức là chung quanh chúng mình cũng có Phật, mà ngay tâm chúng mình cũng có Phật. Ngài ở ngay cả trong quả tim ruột gan chúng mình, Ngài có mặt hết, chỗ nào Ngài cũng có. Đấy. Ngài với tâm mình đồng một thể. Nhưng mà làm sao mình lại cứ phải Nam Mô A Di Đà Phật? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô là cái gì? Quay về. Đi đâu mà quay về? Ngày cái tâm của cô nó biến, chợt một cái nó lại biến. Cái chị hôm qua chị la mình, chợt một cái chốc mình phải ra hái cái quay cháy ổi, không có người khác mà hái mất. Đấy. Thế vậy thì bây giờ đừng biến hóa nữa, về với Phật. Cho nên thầy khuyên chị em, nếu mà cứ nói Nam Mô A Di Đà Phật ấy, nói tiếng Ấn Độ nó không rõ, bây giờ nói tiếng Việt Nam đi, Bây giờ cứ con về với Phật A-di-đà, con về với Phật A-di-đà. Thế thì thấy ngay mình phải về. Cứ nói Nam-mô thì như là mình nói cái gì. Cho nên nói con về với Phật A-di-đà, con về với Phật A-di-đà. Thì ngay cái chữ con về với Phật đấy là phải biết ngay Phật ở đâu. Đó. Thế là phải định cái thần lại, cái tâm phải an định lại, đừng biến hóa nữa. Thế cái tâm nó biến ấy, thì nó cách biệt với Phật luôn. Phật thì vẫn ở tâm mình, nhưng mà mình biến ra cây ổi, cây xoài. Thì lúc bây giờ mình nghĩ đến ổi, đến xoài, thì thành ra mình cũng như là cái người như bây giờ đó. Các con gọi dây nói thì cái cô gọi là cái cô gì, cái cô điện thoại viên đó, mỗi khi tôi gọi về cái số A, cái số B, thấy gọi về cái số nào ấy, thì cô bấm cái nút khiến cho mình thông cảm với cái cô số A. Rồi bây giờ tôi không muốn nói chuyện với số A nữa, bây giờ tôi nói với cô B thì người ta lại tắt, tức là ta khóa cái kiến ở trong nhà, người ta gọi cái clê, tức là cái khóa, ta khóa lại biệt cái cô về cái việc cô B, ta lại mở cái khóa cô A thì mình lại nói chuyện được với cô A. Có phải bây giờ con muốn nói chuyện về ngoài Bắc, cô A ở ngoài Bắc, thế là con nói chuyện với cô A, con nói chuyện với cô A xong rồi ấy, thì con không nói là tắt cái máy đi, con lại quay sang con nói với cô B ở bên Pháp, được không? Rồi con không muốn nói chuyện với cô B ở bên Pháp nữa, con muốn nói với cô C ở Canada quá, được không? Cái cô điện thoại viên cô chỉ có một việc, cô mở cái khóa đến người nào thì mình lại giao tiếp được, bởi vì cái điện nó ở khắp pháp giới, chỗ nào cũng vẫn dùng, vẫn phải được. Thì cái tâm mình nó chính là cái điện đó, tâm mình nó ở khắp cả. Thế vậy bây giờ con muốn nói chuyện với Đức A Di Đà thì con phải về với Phật A Di Đà, nghĩa là con vẫn đứng đấy chứ con không phải đi đâu cả. Cũng như con muốn nói với cô Canada hay là cô Mỹ hay là cô Pháp hay là cô ở ngoài Bắc, con vẫn ngồi đây, phải không? Nhưng mà con nghĩ tới cô vị nào ấy thì con đến với vị ấy. Con nghĩ tới cô ở ngoài Bắc thì con nói chuyện với cô ở ngoài Bắc. Con nghĩ tới cô Canada thì con nói chuyện với cô Canada. Hiện tại bây giờ điện thoại con có làm được như thế không? Thì đấy thì đúng thế. Lấy bây giờ chúng mình cũng vậy. Nhưng mà chúng mình có cái máy không cần phải nhờ đến cô điện thoại viên, mà cũng không phải tắt máy mới mở máy, không phải bấm nút lôi thôi gì. Đằng là chúng mình cứ nghĩ tới Phật A Di Đà. Đó. Thế thì là mình đang giao tiếp với Phật A Di Đà. Mình nghĩ tới Đức Dược Sư thì tức là tắt cái máy với Đức A Di Đà, mà mình đã giao tiếp với Đức Dược Sư. Chỉ cần nghĩ tới. Thế bây giờ con đang Nam Mô A Di Đà Phật, không biết mình chưa kịp hái quả ổi, kéo ai nó hái, ai nó hái mất rồi. Thì như thế tức là con đã làm gì? Con đã đến với quả ổi, con tắt cái máy với Đức A Di Đà và con quay ra con nói chuyện với quả ổi rồi. Thế vì thế cho nên bây giờ phải Nam Mô, nghĩa là gì? Quay về với Phật A Di Đà, con về với Đức Phật. Đừng có nói chuyện với quả ổi nữa, mà đừng có nói chuyện với bà A cô B, thì cái tâm của chúng mình nó biến nhanh lắm. Suốt ngày nó thành một cái thói quen rồi, nó thành cái nghiệp rồi, cho nên nó biến nhanh lắm. Vì vậy cho nên chúng ta phải, Đức Phật phải dạy mình là phải Nam Mô, nghĩa là quay về với Phật, đừng biến hóa, đừng lung tung các thứ nữa. Thế đấy, thì thôi bây giờ thầy trở về nói chuyện. Có một chữ Tam Bảo, Phật là vị ngài đã thấy, đã sống được hoàn toàn với cái tánh của ngài, nó ở khắp mười phương. Cho nên khi thành Phật gọi là ở nơi vạn pháp thành chánh đẳng chánh giác. Ở nơi vạn pháp tức là ở cả cái lá này, ở cả cái hoa hồng này, ở cả cái hoa trắng này, ở cả khắp cả chỗ nào à, cũng là ngài đang có mặt ở đây, tự thấy mình đang có mặt ở khắp cả. Thế như thế là thành Phật, nghĩa là hoàn toàn nhận được cái chân tâm bản thân. tánh của mình. Thế gọi là thành Phật. Còn Pháp ấy, chính là cái chân tâm bản tánh ấy gọi là Pháp. Còn Tăng ấy, là người trước mê, bây giờ theo Phật để học Pháp, học cái chân tâm bản tánh của mình, nhận ra được cái chân tâm bản tánh của mình. Nhận được đến đâu thì gọi là vị Bồ Tát. Nhận tùy cái trình độ, có vị Bồ Tát cao, có vị Bồ Tát thấp, tùy cái trình độ đã nghiên cứu, đã tìm học, đã hiểu biết được mình là cái gì, mình ở đâu, mình thế nào. Đấy. Tức là biết được cái chân tâm bản tánh của mình, cho đến bao giờ được hoàn toàn thì gọi là thành Phật. Thì đấy, tức là cái đường lối của chúng mình. Cho nên bây giờ bắt đầu các khóa lễ, chúng ta phải lễ ngôi Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương, nghĩa là lễ tất cả các vị đã giác tỉnh hoàn toàn. Lễ cái chân tâm bản tánh là cái chỗ mình phải hướng về, mà là nòng cốt sự sống của mình. Và lễ Tăng là tất cả những các vị đang học, đang tu để trở về cái sự giác tỉnh hoàn toàn đó. Nghĩa là chúng ta học Phật không phải là học những chuyện ở trên mây dưới biển, mà là học về mình. Để nhận định cho ra mình là ai, mình thật là cái gì, mình thế nào, mình ở đâu.